Xin chào quý vị và các bạn, và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA Tiếng Việt, trên các kênh YouTube và Facebook của chúng tôi cũng có cùng tên là VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị, thì hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ bàn về chủ đề mà có lẽ là rất là nhiều người cũng đang rất quan tâm, đặc biệt ở Mỹ, và chắc là cũng có những người ở Việt Nam cũng muốn liên hệ đến tình hình của Việt Nam. Đó là chúng ta biết là sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống thì ông đã có lập ra một ban đặt tên là Department of Government Efficiency, viết tắt là DOGE, DOGE. Thì cái tên của cái ban này có thể tạm dịch là ban về hiệu suất của chính phủ, và đứng đầu của ban là hai vị tỷ phú rất là lừng lẫy, đó là ông Elon Musk và ông Vivek Ramaswamy. Thì mục tiêu của ban này đặt ra là gì, và cái khả năng đạt được các cái mục tiêu của đó ra sao? Chúng ta sẽ cùng nghe những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Tôi cũng xin được dành ít phút để giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trước khi chúng ta đi vào chương trình, bởi vì rất là nhiều khán giả quen của VOA thì đã biết giáo sư rồi, nhưng chắc chắn là cũng có những khán giả mới. Thưa quý vị, thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là thầy dạy ngành thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ, và ông đã từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất nằm trong danh sách Fortune 500, tức là những tập đoàn lớn của Mỹ hàng đầu, và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng đã từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Và ngoài những công việc đó thì ông tham gia bình luận về kinh tế, tài chính, kinh doanh trên kênh VOA tiếng Việt cũng như là các báo đài hải ngoại khác. Dạ, thì xin được đi vào chương trình. Là trước hết thì thưa giáo sư tiến sĩ ạ, xin giáo sư điểm qua cho vài nét về ban DOGE này, thì họ đặt ra những cái mục tiêu là gì ạ?
Vâng, thưa cái mục đích của ban DOGE thật sự ra đó, theo cái cách tổ chức của những công ty tư đó, thì họ muốn đưa vào một cái ý niệm rằng chính phủ phải có trách nhiệm và phải xử sự một cách gọi là có hiệu hiệu suất, có hiệu quả. Và DOGE là một cái ban mới mà Tổng thống Trump muốn thành lập. Đó là một cái ban, nhưng mà nó mặc dầu nó ngang hàng với nội các, nhưng mà những người, hai người lãnh đạo này không có một cái chức tước, không phải là nhân viên của chính quyền, vì họ là tỷ phú và họ có công việc riêng của họ. Ông Vivek thì là tổng giám đốc và tỷ phú của một công ty dược phẩm, trong khi đó quý vị biết là Elon Musk là tỷ phú và là chủ nhân của công ty Tesla, công ty phóng SpaceX ra phi thuyền, và một công ty về trí tuệ thông minh nhân tạo. Thành ra họ có công việc riêng của họ, nhưng mà với kinh nghiệm, cái ảnh hưởng của họ, và nhất là X, cái công ty gọi là truyền thông mạng xã hội đó, Twitter trở thành X đó, cũng là một phần đó. Thì họ sở dĩ ông Tổng thống Trump chọn hai người này là vì thứ nhất là hai người này đã có danh tiếng trong cái mùa bầu cử, nhất là Vivek từ đâu đâu không ai biết, bây giờ trở thành một người ứng cử viên tổng thống mà lại trở ra ủng hộ tổng thống Trump. Họ có cái tài chính riêng biệt, họ không cần phải gọi là tùy thuộc vào cái lá phiếu để được bầu cử hay tái đắc cử gì cả, và họ chỉ muốn làm một cái gì tốt cho thế giới và cho họ thôi. Nhưng mà có nhiều câu hỏi nói rằng thật sự trong này có tài chính cá nhân họ lợi hay không, đó là một đề tài khác. Và cái trách nhiệm của DOGE là thứ nhất á, là loại bỏ tất cả những gì mà vi phạm, những gì gọi là gian lận, và đưa lại cái sự hữu hiệu cho chính phủ, làm cho chính phủ vận hành như một cái công ty tư nhân. Thì đó là một cái điều mà ai cũng mong muốn, mà đạt được bao nhiêu đó là cái chuyện khác, nó cần phải một cái tiến trình lâu dài. Và đây là một cái ban mà đang được thành lập, và họ kêu gọi những người toàn là thiện nguyện không, mà những người thật là danh tiếng đưa vào cái hồ sơ để mà xin gia nhập trong thời gian chỉ có 2 năm mà thôi, và làm việc thiện nguyện để trở thành một cái ban tư vấn để cho cái bộ này, người ta gọi là cái bộ, nhưng mà thật sự không phải là một nội các của Tổng thống Trump. Sở dĩ làm như vậy là tại vì thành lập một nội các là phải được chuẩn phê bởi Quốc hội. Cái này là một cái ban tư vấn mà làm việc sát cánh với lại ban về budget, Office of Budget Management, có nghĩa là ban về
quản trị ngân sách.
Ngân sách của quốc gia, để tư vấn cho Tổng thống và ngay cả Quốc hội nữa. Cái mục đích của họ là đưa lại cái sự cân bằng giữa tiền vào và tiền ra để ngân sách của quốc gia của Hoa Kỳ không tiếp tục thâm thủng một cái đà gọi là vô kỷ luật và nó quá trầm trọng. Hiện tại là 36.000 tỷ, 37.000 tỷ nợ, đó là 125% trên 125% của GDP, có nghĩa là nợ 25% trên GDP của Hoa Kỳ ta.
Vâng, thì thưa giáo sư, chúng ta cũng đã nghe qua những cái thông tin trên báo chí, đó là ban đầu này họ muốn cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ, rồi thì phải cắt giảm nhân viên v.v. Thì giáo sư có thể cho biết thêm những cái chi tiết hay không?
Vâng, thứ nhất là họ nhắm vào những cái phần nhân lực. Họ nói rất nhiều là họ muốn giảm nhân lực, 2/3 nhân lực của chính của nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. Nếu mình không kể trong đó là Bộ Quốc phòng hay này đó, thì có nhiều con số khác nhau. Trong đó có tính là những người làm việc mà gọi là như là tư vấn hay này nọ đó, hay là không phải trong lương chính thức đó, thì loại bỏ đó. Nhưng mà những người mà thật sự chính thức trong trong chính phủ Hoa Kỳ thì khoảng đâu đâu đó gần gọi là 2 triệu người cho tới 2.5 triệu người. Nhiều cái phúc trình cho thấy khác nhau. Thì họ muốn là họ giảm 2/3 cái đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, muốn giảm nhân viên đó, là tất nhiên là cái số thật sự, cái số nhân viên của liên bang đó mấy chục năm rồi không gia tăng. Nhưng mà những cái chương trình của liên bang nó càng ngày càng gia tăng. Thành ra muốn giảm nhân viên thì trước tiên phải giảm đi những cái chương trình mà không cần thiết thì mới có thể giảm nhân viên. Rồi họ nói họ muốn sa thải rất nhiều nhân viên mà cho cái gọi là cái tiền severance, có nghĩa là tiền mà để thất nghiệp đó khoảng 2 năm để họ có tiêu xài để chuyển họ ra ngoài xã hội, không ra khỏi chính quyền liên bang. Điều thứ nhì nữa là một số chương trình của chính phủ liên bang họ sẽ đưa về tiểu bang, tại vì tiểu bang, rất nhiều tiểu bang ngân sách đã được cân bằng. Ngân sách được cân bằng không thâm thủng, nhiều tiểu bang vẫn thâm thủng nhưng mà nó khá hơn là liên bang. Và cái thứ ba là những vòng đai của Washington DC mà anh Anton đang làm việc đó, thì đó là một cái vòng đai mà rất nhiều công ty lobby của những người đến để mà họ vận động để họ xin tiền ha, ảnh hưởng đến quốc hội đó rất nhiều. Thì đây là cái vòng đai đó có rất nhiều địa ốc mà hiện tại đó họ nói là ít lắm là trên phân nửa địa ốc đó có thể là không cần thiết, là tại có nhiều bang và hiện tại với cái chiều hướng nhân viên làm việc ở nhà. Và thêm nữa đó là những cái vi phạm mà thật sự ra cái vai trò của cái danh từ mà mình gọi là cái ban hiệu sức của chính phủ Dodge, thì mình gọi Dodge cho nó nôm na đi, thì cái ban Dodge này nó thật sự cái vai trò này nó không phải là hoàn toàn mới mẻ gì cả trong Hoa Kỳ. Và tại vì cái cơ quan gọi là GAO là Government Accountability Office đó, là một cái ban do quốc hội thành lập, là những người lãnh đạo đó là, gọi là dẫn đầu đó là những người kế toán, chuyên viên kế toán, nhưng mà cái ban đó có quyền hành thanh tra tất cả các ban hay là các bộ hay là ngay cả Bộ Quốc phòng, tất cả toàn quốc Hoa Kỳ. Cái trách nhiệm của họ là họ nghiên cứu rất kỹ, họ đưa ra phúc trình, nhưng mà đại đa số những phúc trình đó không được thi hành. Còn cái ban Dodge này đó là một hai do hai người mà rất là thân cận tổng thống thì dĩ nhiên là sẽ được chú ý. Trước đời tổng thống Trump thì chúng ta cũng có thể nói sơ sơ là có những vị tổng thống khác đã có cái chương trình cũng tương tự như vậy, nhất là trong đời thời Reagan hay là những thời khác cũng có vậy. Nhưng mà bây giờ nó đưa cao cái gọi là cái cao điểm, cái chú trọng trong cái khung cảnh rằng Hoa Kỳ thiếu nợ quá nhiều, mà những vị là tổng thống đương nhiệm gần đây, cận đại đây thì lại không có cái chương trình nào mà nâng cao tầm vóc quốc gia, là cái vai trò là phải giảm đi cái sự thâm thủng của ngân sách về quốc nợ nó càng ngày càng trầm trọng. Thì đây là một cái điều rất là mới mẻ mà được đưa ra trong cái thời cận đại này thôi.
Vâng. Thì ở đây tôi cũng xin được cung cấp thêm một số thông tin, bởi vì là khi mà chúng ta thoạt nghe những tuyên bố của ban Doge và cũng như là những phân tích vừa qua của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì đôi khi có thể có nhiều người họ cảm giác như là bộ máy nhân lực của chính phủ Mỹ kiểu như là ăn không ngồi rồi lãng phí tiền vân vân. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi sâu vào để làm rõ, bởi vì là nếu như đâu họ xác định sai mục tiêu thì cái việc mà họ nhắm đến cũng có thể là sẽ không đi đến đích. Thì ở đây có một số cái con số chúng ta có thể đưa ra, đó là cái nhân lực của chính phủ Mỹ, nếu mà cái lực lượng gọi là nhân viên dân sự thì nó chỉ có khoảng độ 2,2 triệu người thôi. Và cái con số này nó khá ổn định theo năm tháng, từ ít nhất là những năm 70 đến giờ, tức là có tăng có giảm một chút nhưng mà nó cũng chỉ xoay quanh khoảng độ 2,2 triệu người. Và nếu mà gộp cả những nhân viên của ngành bưu điện vào thì nó khoảng độ 3 triệu người và nó không thay đổi nhiều. Và cũng đã có những cái phân tích của cả tư nhân cũng như là của chính phủ Mỹ, họ nghiên cứu thì họ nói là từ năm 70 đến giờ thì trong khi số nhân lực không tăng giảm nhiều, tức là nó dao động loanh quanh một con số như vậy, nhưng mà cái nhiệm vụ rồi các cái chương trình phải thực hiện thì đã tăng lên rất nhiều, có nghĩa là có thể nói là về mặt hiệu quả thì là rất là cao. Nhưng mà tất nhiên là cũng có những cái đánh giá cũng rất là khách quan, đó là có nhiều cái sự lãng phí cũng lên đến có thể là phải khoảng 500 tỷ đô la, đúng không thưa giáo sư? Thì đây chính là cái điều mà cần phải cắt giảm. Nhưng mà cái mục tiêu mà cắt giảm được 500 tỷ đô la thì nó cũng vẫn còn quá nhỏ bé so với cái đề ra của ban đầu, đó là họ muốn cắt giảm tới 2.000 tỷ đô la. Mà 2.000 tỷ đô la là nó khoảng độ gần 30% trong cái tổng chi tiêu của chính phủ. Thì thưa giáo sư, thì cái mục tiêu mà cắt giảm cái sự lãng phí đó thì nó cái tính thiết thực của nó và cái khả năng đạt được của nó có dễ dàng không? Hoặc là nếu mà bị khó khăn thì là những cái khó khăn gì ạ?
Vâng. Trước khi nói về cái vấn đề đó, mình thấy nhìn tương phản, cái mục đích của đô là đưa chính phủ Hoa Kỳ trở lại làm việc gần như là một công ty tư nhân, mà hai người lãnh đạo đây đã có thành công để lãnh đạo công ty tư nhân, đó là công ty Tesla hay là SpaceX này nọ của Elon Musk, hay là công ty về dược phẩm của ông Vivek. Nhưng chúng ta phải hiểu trong cái danh từ của gọi là thương mại hay là doanh nhân đó, mà trong ban giám đốc thì tôi là thành phần của ban giám đốc trong mấy chục năm qua đó, cái danh từ mà ở Hoa Kỳ nó hay dùng, ở bên thế giới nữa, trên chiến trường, đó là reorganization, là tái tổ chức hoàn toàn, hay restructuring, hay là tái cấu trúc. Thì đây là cái tinh thần tái cấu trúc của chính phủ liên bang. Đây là cái tinh thần tái cấu trúc liên bang. Thì quý vị hãy nhìn vào trong lịch sử của nhiều công ty đó, tại sao nhiều công ty đó lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng mà khi thay một ông tổng giám đốc, mà trong trường hợp này tổng giám đốc của chính phủ Hoa Kỳ là Donald Trump, thì một tổng giám đốc khác vô, họ chỉ đưa ra một cái chỉ đạo rằng hãy nhìn lại hết tất cả chi tiêu, có nghĩa rằng không có cái gì là bảo đảm cả, tất cả đều phải được gọi là định nghĩa, cái danh từ nó gọi là zero base budget, có nghĩa là ngân sách phải được từ con số zero. Có nghĩa rằng quý vị có cái bàn trong ban, quý vị là trưởng ban hay là giám đốc hay là phó tổng giám đốc đó, quý vị có 2.000 người đó làm việc cho quý vị, thì quý vị phải cách chứng minh là tại sao mà 2.000 người này đem vào cái lợi ích cho công ty, tại sao nó cần, tại sao không phải là 1.500 hay là 1.000 mà là 2.000 người. Đó là cái tái cấu trúc. thì họ muốn đưa vào cái đó, cái con số đó là thứ nhất. Và những người tổng giám đốc mà thành công đó thì họ đã xoay chiều cái công ty đang lỗ trở thành có lợi nhuận trong vòng 2-3 năm. Họ đã thành, là tại sao? Là tại cái quyền sinh sát, cái quyền quyết định trong tay của những tổng giám đốc đó, nó khác vào cái hệ thống của chính phủ mà chúng ta sẽ đi vào trong giây lát này, vì có cái yếu tố quốc hội và yếu tố của cái thực lực. Một ban tư vấn như là cái ban Government Accounting Office để mà phúc trình cả ngàn trang, mà chính cái ban này trong năm 2003 họ đưa ra một cái phúc trình rằng những cơ quan chính phủ liên bang của Hoa Kỳ đã chi tiêu trong 2003 nha quý vị, 20 năm rồi, 2.7 ngàn tỷ. Mà quý vị nhớ là Dodge đưa ra cái mục đích là 2 ngàn tỷ mà thôi. 2.7 ngàn tỷ là đã chi tiêu gọi là trái luật pháp và vi phạm. Mà trong đó hiện tại ngay cả Bộ Quốc phòng đã trong 7 lần liên tiếp, và có nhiều bộ gọi là nội các của Hoa Kỳ, những bang đó là có bị thanh tra, và cả mấy trăm tỷ đô la đều không có thể cắt nghĩa được. Thì có thể đó là cái con số mà hai vị Elon Musk và Vivek nói rằng chỉ một bang Bộ Quốc phòng mà trong đó 847 tỷ đô la mà không cắt nghĩa được, thì con số đó muốn giải đáp rất là dễ giải quyết thì phải là đến căn nguyên như thế nào. Trong khi đó những chương trình phúc lợi xã hội về y tế cả ngàn tỷ đô la đã vi phạm vì gian lận, vì gian lận những người bác sĩ hay là những nhà thương này nọ đưa ra. Và nhất là trong cái thời COVID gần đây, chính phủ đã chi tiêu khoảng 6-7 ngàn tỷ đô la. Mà quý vị biết là Hoa Kỳ hiện tại là thâm thủng nặng là cái phần đó. Mà trong cái số 6-7 ngàn tỷ đô la đó là chi tiêu cho người dân Hoa Kỳ, cho những tiểu thương, cho những chương trình phúc lợi hay là nọ, hay ngay cả chế tạo vaccine, mà chính khả năng của chính phủ Hoa Kỳ không có khả năng theo dõi từng vi phạm và gian lận đó. Thành ra đây là những con số mà họ nói rằng chỉ cần giải quyết cái vấn đề vi phạm hay gian lận trong cái cách chi tiêu đó, xài đó. Nhưng mà đồng thời, nói đi thì cũng nói lại, như anh đã trình bày, nếu mà giảm đi 2.000 tỷ đô la mà ngân sách Hoa Kỳ hiện tại họ xài khoảng 7.5 ngàn tỷ đô la là
6.75.
6.75 hả? Gần 7 ngàn tỷ đô la. Thì nó là gần như là 2/3. Năm 2023 có nghe năm trước á, là 6.1. Đó, mà bây giờ là 7.5. Mà 6.1 của năm 23 đó, trong đó là 3.8 là do luật của Quốc hội đưa ra rồi. Trong đó là có những cái chương trình an sinh xã hội hay những cái chương trình mà không thể loại bỏ được, hay là những cái thông tin Social Security hay là Medicare, Medicaid. Trong đó là 1.7 ngàn tỷ là do Quốc hội cho hay là rút lại. Và trả tiền lãi, rồi cái trả tiền lãi trên quốc nợ của Hoa Kỳ đó là 7.000 tỷ đô la. 7.000 tỷ có nghĩa là 700 tỷ đô la. Thành ra quý vị thấy đó là con số kinh khủng. Mà hiện tại với cái công nghệ của trí tuệ thông minh nhân tạo, với cái công nghệ của điện cơ kế toán, cái hệ thống thanh tra nó có thể tiến hành xa hơn nữa. Đó là cái chú trọng của hai vị này. Họ nói rằng chính phủ Hoa Kỳ, cái hệ thống về IT nó quá cũ kỹ và nó không có giúp cho những người quyết định. Những cái phúc trình của cái ban GAO đó, họ đưa ra phúc trình này tới phúc trình nọ nhưng mà chẳng có cái gì được thi hành cả. Vâng, từ đó là cái đại cương của cái tình trạng hiện tại thôi.
Vâng, thì tôi cũng xin được bổ sung về những cái con số của năm 2024, đó là Trong cái 6,75 nghìn tỷ đô la chi tiêu thì cái khoản lớn nhất đó là khoản chính là những cái phúc lợi về an sinh xã hội Social Security lên đến gần 1,5 nghìn tỷ đô la. Sau đó là một loạt những cái chi tiêu cũng là phúc lợi cho người dân Mỹ đều xấp xỉ khoảng độ 1.000 tỷ đô la. Đó là ví dụ như là về y tế là 921 tỷ đô la và Medicare là 874 tỷ đô la. Và như giáo sư nói thì riêng cái tiền mà trả tiền lãi thôi, vì nước Mỹ đang bị thâm thủng ngân sách nên nước Mỹ phải chính phủ Mỹ phải vay tiền để mà bù đắp vào những cái chi tiêu, thì cái tiền lãi thôi nó đã lên đến gần gần 900 tỷ đô la, tức là 882 tỷ đô la. Và cái chi tiêu lớn nhất ngoài những cái khoản đó về an sinh xã hội rồi về trả tiền lãi thì đó là lớn nhất, đó chính là quốc phòng 874 tỷ đô la. Chứ còn những cái tiền mà dành cho trả lương cho công chức nhà nước vân vân thì nó chỉ chưa đến 300 tỷ đô la. Hay cụ thể hơn là năm 2022 người ta có con số đó là tiền lương chỉ để trả cho bộ máy công chức nhà nước ấy, những người gọi là công chức dân sự đấy là có 271 tỷ đô la thôi. Cho nên là nếu mà ban đầu mà nhắm vào cắt giảm nhân sự thì không tiết kiệm được bao nhiêu tiền cả, bởi vì họ đặt ra cái mục tiêu là 2.000 tỷ đô la. Thì nếu mà có đuổi việc hết tất cả nhân viên chính phủ đi thì cũng chỉ tiết kiệm được có khoảng độ 300 tỷ đô la, thì cũng không ăn thua gì đúng không ạ? Và chúng ta có con số đây là có 2,2 triệu nhân viên dân sự, thì trong cái số nhân viên dân sự này thì 60% thì đã làm cho Bộ Quốc phòng rồi các cái bộ phục vụ cho những cái người từng làm cho Bộ Quốc phòng, chẳng hạn như là Bộ về cựu chiến binh hay là Bộ về an ninh nội địa. Thì rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà có đuổi việc toàn bộ chính phủ thì cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Thì thưa giáo sư, cái mục tiêu tiết kiệm này như giáo sư nói, tức là cắt giảm những cái gian lận, những cái chi phí thì nó sẽ lên đến khoảng độ từ 500 đến 1.000 đến 2.000 tỷ đô la. Nhưng mà nó là những cái chương trình, cụ thể là những chương trình gì ạ? Và cái biện pháp để cắt giảm là như nào? Bởi vì như giáo sư cũng có nói thì ban DOGE này không phải là một cơ quan nhà nước mà chỉ là một cái ban tư vấn, thì cái quyền lực của họ phải đi vòng vèo như nào để mà thực hiện những cái chương trình này?
Vâng, phần câu đó hỏi của anh nó chia hai phần. Cái phần là cái khả năng gọi là cái gọi là và cái thứ nhất á là trách nhiệm của một nội các hay là cái khả năng thi hành á, là hai cái chuyện khác nhau. Băng đô này không phải là một nội các và cũng không có được cái ngân sách rõ ràng từ quốc hội như thế nào. Nhưng mà cái trách nhiệm của họ là giảm đi cả ngàn tỷ đô la. 2.000 tỷ đô la thì tôi nghĩ là không thể nào đạt được trong vòng 4 năm. Mặc dầu họ giỏi cách mấy nữa không được, là tại sao? Là tại vì đó, nhưng mà cái điều này là điều cần thiết. Tại vì gọi là cái tôn chỉ quốc gia, tôi rất mừng là tôn chỉ quốc gia được nêu cao để kêu gọi cái sự chú ý và gọi là restructuring, tái cơ cấu, tái tổ chức và đòi hỏi tất cả đều phải suy nghĩ. Ví dụ như những cái bộ mà ví dụ như bộ giáo dục là hiện tại cái ngân sách khoảng trên 800 tỷ đô la, có thật sự cần thiết hay không, khi tất cả từ tổng thống này tới bộ tổng khác đều nghĩ rằng bộ giáo dục là chỉ cái phần đơn giản thôi là về ngân sách ở liên bang, nhưng mà tất cả phải đưa xuống tiểu bang, mà tiểu bang đã có cái chương trình giáo dục của họ rồi. Và những cái bộ mà trong những cái phúc trình của cơ quan GAO khi họ thanh tra, họ nói rằng trên 800 tỷ đô la đó là chi tiêu đó mà không được cắt nghĩa nhiều đó, gọi là minh bạch đó, mà ít lắm là 200 tỷ đô la đó là trả ra cho những cái chương trình mà không chính đáng, không được quốc hội cho phép hay là tổng thống cho phép. Vấn đề đây đó là phải trở về về cái căn nguyên của cái cách tổ chức của chính phủ liên bang. Tổ chức liên bang là như thế nào? Chúng ta phải hiểu rằng khi mà tôi học cái chương trình PhD đó, tiến sĩ đó, thì có một cái chương trình tôi phải lên DC một tuần lễ để hiểu cái cách tổ chức của liên bang. tổ chức liên bang, quý vị phải biết, của Hoa Kỳ đặc thù chứ không nó khác những quốc gia khác. Thật sự cái quyền mà thay đổi vận mệnh những cái chương trình chi tiêu đó là những trưởng ban chứ không phải là tổng trưởng. Quý vị phải hiểu rằng tổng thống thật sự ra họ có quyền là đối với quốc dân, nhưng mà cái chi tiêu vận hành hay là đưa ra những cái điều này là trưởng ban. Trưởng ban là gì? Người tổng giám đốc của cơ quan thuế vụ, của người tổng giám đốc của cơ quan EPA là về môi trường, người tổng giám đốc của cơ quan FBI hay là CIA, tổng giám đốc của vân này hay là của giao thông. Những người đó là người thật sự lại là cái máy, cái nguồn máy nó chạy. Mà những người này không phải là những người ứng cử qua mùa này, họ do tổng thống chỉ định, mà nếu mà tổng thống mới đó không thay đổi thì họ ở đó nhiều khi cả mấy chục năm trời. Và khi một ngân sách của quốc gia được ban cho, có nghĩa là một cái chương trình nào đó mà đã đưa qua thông qua quốc hội được ban cho đó, thì cái bộ những cái trưởng ban này phải chi tiêu trong cái thời gian ấn định. Mà cái vấn đề đây đó là cả trên 2.000 cái chương trình mà chính phủ liên bang trong đó thông qua quốc hội đã cho phép và đã đáo hạn rồi. Có nghĩa là chương trình này đã không còn là trong vòng cho phép quốc hội. Những cái ngân sách này vẫn còn đó, vẫn không loại bỏ. Những cái chương trình hay những project nào của chính phủ liên bang đó, mặc dầu gọi là rất là bất hiệu quả, mặc dầu cơ quan GAO biên phúc trình nói rằng phí phạm 20%, vẫn còn đó, vẫn không thay đổi. Và nếu như họ có dư ngân sách trong năm nay, mà nếu họ không xài thì khoảng tháng 10 tới tháng 12 họ cố gắng họ xài hết. Để chi? Tại nếu không xài đó thì năm sau sẽ không có ngân sách. Cho nên ngân sách của những bang này nó càng ngày nó càng gia tăng, ít có bao giờ gọi là giảm đó. Đó là cái vấn đề của cái tổ chức của chính phủ liên bang là một chuyện. Nếu không xài thì mất. Cái danh từ nó gọi là spend it or lose it, là cái chuyện đó thứ nhất. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là cái hệ thống mà Tổng thống Reagan và nhiều tổng thống khác, nhất là đã nêu lên mà không được quốc hội chuẩn phê, đó là line item veto, có nghĩa là quyền phủ quyết của tổng thống mà thống đốc từng tiểu bang có quyền rất nhiều. Là có nghĩa là chi? Là những cái đạo luật nào đưa vào thì quý vị biết cái tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ đó, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hai bên có cái gọi là cái ưu tiên khác nhau mà đều là chi tiêu xài cả. Người thì giảm thuế, người gia tăng phúc lợi xã hội đủ thứ hết. Mà nếu đã trong đó, trong một cái trang mà mấy ngàn trang đó, trong ngân sách đó, mà đưa lên, họ thương lượng với nhau, tôi dân nhượng anh cái này, anh dân nhượng tôi cái kia, cuối cùng đưa là một cái dài đó, thì tổng thống chỉ có một quyền thôi, là phủ quyết tất cả hay là chấp nhận tất cả. Còn không thôi, nếu phủ quyết tất cả thì phải trở về để làm lại. Cho nên họ thương lượng như thế nào để mà tới lui, và trong đó có những cái chương trình thật sự không cần thiết và rất là phi phạm. Đó là cái chuyện. Thành ra cái tổ chức của chính phủ liên bang là như vậy. Thì cái cơ quan Dodge này đã cho hai vị tỷ phú này lãnh đạo, họ có thể rồi. Đầu tiên tôi bảo đảm rằng họ dựa vào cái nghiên cứu của cơ quan GAO, mà họ là, đây là một cơ quan biệt lập chỉ trả lời cho quốc hội mà thôi. Cái cơ quan này đã đưa ra nhiều phúc trình, họ dựa trên cái đó họ bắt đầu, họ nói bây giờ phải thi hành như thế nào. Nhưng mà họ đưa ra cái mục đích cao, và hiện tại thì cái cơ hội thành công họ cao hơn quá khứ. Là tại sao? Tại vì thứ nhất, Tổng thống Trump là hiện tại cái nhiệm kỳ thứ nhì là nhiệm kỳ cuối cùng, có nghĩa rằng ông không cần phải lo tái đắc cử nữa. Hai vị lãnh đạo của cơ quan này là những nhà tỷ phú mà cái mục đích của họ và cái trách nhiệm họ chỉ kéo dài cả 2 năm mà thôi. Họ cũng chẳng lo vào tái đắc cử hay không. Và cái thứ ba nữa là hiện tại lưỡng viện quốc hội là đảng lãnh là chiếm đa số là đảng Cộng Hòa. Thì đây là một cái cơ hội trong 2 năm mà họ có thể thông qua nhiều điều mà là đặt lên mục tiêu. Thứ nhất là tôi trả lời phần câu hỏi của anh hai phần. Phần là cái khả năng thực thi của Dodge là được Tổng thống nghe và đưa ra những đề nghị mà có thể ảnh hưởng đến, nhất là họ làm việc rất cận kề với lại cái Congressional Budget Office hay là White House Budget Office để chi? Để cái ban ngân sách đó họ tạo ra cái ngân sách chuyển qua quốc hội và được thông hành, và có thể là họ sẽ nói rằng ban Bộ Quốc phòng, tôi đòi hỏi các anh là phải giảm đi 10% bằng cách là giảm đi những cái phí phạm, vân vân và vân vân, là như vậy thôi.
Vâng. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là nội các của Tổng thống đắc cử Trump đang hình thành, nhưng mà trong đó thì có tới 13 tỷ phú và đứng đầu thì chúng ta biết rồi. Mặc dù là ông Elon Musk không có một cái chức bộ trưởng cụ thể, nhưng mà có thể nói là gần như là ông là một nhân vật quan trọng nhất ở trong cái nội các đó, với tài sản lên tới 500 tỷ đô la, và những vị còn lại gộp lại thì cũng có khoảng độ 60 tỷ đô la. Tức là tổng số tài sản của bộ máy nội các của ông Trump lớn hơn cả GDP của Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là cho dù họ chưa cầm quyền, nhưng cái sự ảnh hưởng của họ đến chính trường của Mỹ đã rất là lớn rồi. Bởi vì chúng ta thấy ngay như vừa rồi, chỉ có mới hôm qua thôi, hoặc là hôm kia, ông Trump đã gây sức ép về việc không thông qua một cái dự luật ngân sách. Và chúng ta thấy là Quốc hội cũng đã phải thuận theo những ý của ông, vân vân. Thì chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của họ, nếu mà chúng ta nhìn vào cái lý thuyết chính trị thì có vẻ như là họ không có cái quyền hạn gì, họ không được thông qua, vân vân. Nhưng mà thực ra cái tác động của họ thì lại rất lớn. Vì vậy thì cũng có thể rằng là những cái ý tưởng của họ về cắt giảm ngân sách, về reorganize như giáo sư nói, tức là tái tổ chức các bộ ban ngành, có thể là nó sẽ diễn biến rất nhanh và đi vào thực tế đời sống. Và cái phần có lẽ là quan trọng hơn đối với cái chương trình của họ, không phải chỉ là để cắt giảm tiền hay cắt giảm người, mà là để cho cái nền kinh tế của Mỹ nó trôi chảy hơn, nó suôn sẻ hơn, phải không thưa giáo sư? Bởi vì họ nói rằng là họ muốn cắt giảm các luật lệ, các quy định, bởi vì họ nói rằng là chính phủ Mỹ đã phình ra quá to, ôm đồm quá nhiều việc, đưa ra quá nhiều luật lệ, và chính vì vậy lại càng đòi hỏi thêm nhiều ngân sách, càng đòi hỏi tăng thêm người, vân vân. Thì theo giáo sư thì họ sẽ nhắm đến những cái mục tiêu cắt giảm các quy định, thủ tục, các thứ như thế nào?
Vâng, thưa, đây là một cái vấn đề cắt giảm, mà thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhiều quốc gia họ cắt giảm và họ thành công, nhưng mà nhiều quốc gia họ cắt giảm họ thất bại. Và ngay cả trong kinh tế tư nhân, quý vị hãy nhìn ông Elon Musk, khi ông mua cái công ty Twitter là công ty mạng xã hội đó, ông vô ông cắt giảm theo tôi biết là khoảng 70% nhân viên. Sau đó công ty của ông đã mất giá trị khoảng 80% trong một thời gian ngắn, cắt giảm một cách ồ ạt và nó quá vũ bão và quá gọi là nhanh quá chóng đó. Thành ra nó làm cho công ty nó mất đi giá trị khoảng 80%. Đó là cái hậu quả mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn thành ra. Nhưng mà ngược lại, công ty ông Elon Musk vận hành như công ty Tesla là công ty xe điện, hay là công ty SpaceX đó, ông đã làm được những cái điều mà hầu hết tất cả công ty chế tạo xe không làm được. Đối với ông Elon Musk, khi ông phỏng vấn nói về công ty Tesla thì ông muốn đưa cái ý thức đó vào chính phủ liên bang. Ông nói rằng nhiều công ty như là General Motors, như là Ford để đó đó, họ có bao nhiêu phó tổng giám đốc, và ngay cả như là một cái vương quốc nhỏ nhỏ vậy đó, bao nhiêu phó tổng giám đốc, bao nhiêu giám đốc ở tại tổng đàn đó. Ông nói rằng công ty Tesla ông chỉ cần phó 4 người phó tổng giám đốc mà thôi. Thứ nhất là về nhân sự, cái thứ nhì về thương mại, cái thứ ba là phát minh và kỹ thuật, và cái thứ tư là về tài chính, một người về tài chính, và dưới đó có một số nhỏ nhỏ thôi, cho nên cái số chi phí ở tổng đàn nó rất là ít. Đó là cách vận hành. Nhưng mà chúng ta nhìn Elon Musk là tổng giám đốc, ông có quyền sinh sát. Donald Trump là tổng giám đốc, ông có quyền sinh sát. Nhưng mà như tôi đã trình bày, cái tổ chức liên bang của Hoa Kỳ, lưỡng đảng quốc hội, những nhà dân biểu, những nhà hạ nghị viện hay sự nghị viện đó, họ muốn ảnh hưởng cái phiếu của người dân. Mà nếu cắt giảm những chương trình nào mà ảnh hưởng đến cái hạt của họ mà họ tái đắc cử đó, mà bị bớt chi tiêu đó, tạo nên thất nghiệp hay là không kích thích, thì người đó sẽ không được tái đắc cử. Mà những người nhà này, quý vị biết là cái đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội với lại đảng Cộng Hòa, cái mục tiêu nó hoàn toàn khác nhau, những chi tiêu nó khác nhau. Mà đã trở thành luật rồi, mà nó trở thành vào một cái phần chi tiêu do Quốc hội ban hành, và và những người trưởng bang là những người nắm cái gói tiền đó để chi tiêu. Elon Musk và Vivek không có quyền đụng vào, họ chỉ gây nên cái ý thức hệ và đi thẳng vào quốc hội để ảnh hưởng mà thôi. Nó khó là ở cái điểm đó. Thành ra đó là cái nhìn mà quý vị phải hiểu về về cái tổ chức liên bang Hoa Kỳ, nhưng mà đây là cái điều rất cần thiết. Nếu không nâng cao cái ý thức hệ và không nâng cao tôn chỉ quốc gia thì đâu và trở về đó, đâu trở về cũ. Và một điều chắc chắn chúng ta biết rằng cái quốc nợ của Hoa Kỳ không tiếp tục gia tăng như vậy nữa, là tại nội cái phần lãi không đó là đã trả 700 tỷ đô la trong cái ngân sách là 6.1 ngàn tỷ đô la cho năm ngoái. Năm nay thì nó còn cao hơn nữa. Mà cái như đã trình bày đó, cái phần lớn đó 3.8 của năm ngoái đó tỷ trong cái 6.1 là những chương trình chính phủ đã gọi là qua luật pháp về an sinh xã hội, rồi một một phần lớn nữa là cho quốc phòng. Thật ra những cái điều này đó là nó khó lắm, nhưng mà giảm đi chi phí phí phạm và có nhiều cơ quan nó gần như là nó sinh đôi với nhau, nhiều cơ quan có thể sáp nhập lại nhau. Có rất nhiều những cái địa ốc quy mô ở Washington DC mà trong đó hiện tại theo ước tính đó, là có thể 50% là không xài, tại người ta làm việc ở nhà rất là nhiều. Mà họ muốn giảm nhân viên đó là không thể nào giảm một cách nhanh chóng, là tại trước khi giảm nhân viên đó là phải giảm chương trình và phải giảm đi những luật lệ bắt buộc phải chi tiêu chương trình đó, và giảm phí phạm hay là gian lận thì cái đó là nhanh chóng hơn thôi.
Vâng, và như giáo sư cũng đã nói sơ qua về cái hành động cắt giảm hoặc là tinh giản bộ máy của ông Elon Musk ở X, tức là trước đây là Twitter, thì nó đã làm giảm cái giá trị của cái cơ quan đó, của cái hãng truyền thông tư nhân mạng xã hội đó đến khoảng độ 80%, tức là khi ông mua là 40 mấy tỷ, 44 tỷ, và bây giờ nó chỉ còn có khoảng độ 2-3 tỷ gì đó, đúng không? Thì thưa giáo sư, ngoài ra người ta cũng trên tờ USA Today cũng đã có một cái bài báo, họ nói về cái nỗ lực tinh giản của ông Elon Musk tại chính Tesla. Thì nó tuy là nó tăng lên cái hiệu quả của cái dây chuyền lắp ráp, nhưng mà nó cũng làm cho cái tỷ lệ thương tật, tức là tai nạn ấy, nó cũng tăng lên rất là nhiều. Họ nói rằng là trong 2015 và 2016, người ta đã thống kê được là cái tỷ lệ người bị thương ở trong cái nhà máy của Tesla ở California là 30% cao hơn so với ngành ô tô, phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Còn nếu mà nói riêng về các cái tỷ lệ thương tật mà nặng ấy, là nó cao hơn tới mức 80%, tức là khi mà ông ấy cắt giảm bộ máy, ông ấy giảm bớt các bước, các thủ tục vân vân, thì nó cũng sẽ có những cái hậu quả, bởi vì là nó thiếu đi những cái sự giám sát, những cái sự chặt chẽ, những cái quy trình tỉ mỉ vân vân. Và vì vậy thì nếu như ông ấy thành công ở trong lĩnh vực tư nhân của ông ấy thì không nói làm gì, nhưng mà khi mà ông đưa vào những cái điều đó vào trong bộ máy nhà nước mà nó có những cái hậu quả nghiêm trọng như vậy thì nó cũng rất là nguy hiểm. Và vì vậy có lẽ là đây cũng sẽ là một cái sự chống đối từ phía chính các nhân viên chính phủ cũng như là từ các dân biểu và các thượng nghị sĩ, như giáo sư cũng đã phân tích, bởi vì các cái chương trình nó bị chệch choạc rồi thì người dân họ không được phục vụ đúng mức, rồi thì có những cái gián đoạn vân vân, rồi thì thậm chí là kể cả mất việc làm, bởi vì công chức nhà nước thì họ cũng là một cử tri, và nếu như họ bị mất việc làm thì họ cũng sẽ có những cái phản đối thông qua vị nghị sĩ đại diện cho họ. Thì đây cũng sẽ là những cái khó khăn mà ông Elon Musk và ông Vivek Ramaswamy sẽ phải đối mặt. Nhưng mà cũng có những cái bài phân tích họ nói rằng là cái điều thuyết phục nhất mà Bandos có thể làm được đó là cắt giảm những cái lãng phí, bởi vì cái đó thì nó chưa động chạm đến ai cả. Nó không làm mất người và nó cũng lại đem lại những cái lợi ích cho ngân sách, và từ những cái thành công đó thì sẽ thuyết phục tốt hơn cho quốc hội, cho người dân Mỹ để mà làm những cái cắt giảm khó khăn hơn. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư tiếp tục phân tích về những cái mà chống lãng phí rồi chống gian lận, và đặc biệt là cái việc gọi là cắt giảm các cái luật lệ quy định, bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà cắt giảm luật lệ quy định được thì cũng sẽ cần ít người hơn để mà giám sát thực thi các cái luật lệ quy định đó, nhưng mà phải là cắt giảm những cái luật lệ quy định gì thừa, chứ còn nếu mà những cái luật lệ quy định nó đang hợp lý, nó đang tồn tại mà cắt đi thì lại nguy hiểm, phải không ạ? Thì thưa giáo sư, họ sẽ nhắm vào những cái điều gì để mà cắt giảm ạ? Những cái luật lệ quy định hoặc là những cái điều lãng phí gì để mà cắt giảm, để mà như họ dùng chữ gọi là delete ạ?
Vâng, đây là một cái điều mà chắc chắn là có sự gọi là hùng biện, và cái đây là cái điều rất là tốt, có cái sự hùng biện để mà có cái sự phản hồi của hai bên, nhất là Quốc hội, ngay cả Đảng Cộng Hòa, vì họ thấy những người dân biểu này, quý vị nên nhớ rằng chỉ có Quốc hội mới có thể cho tiền xài, cũng có chỉ có Quốc hội mới có thể cắt tiền. Hành pháp có cái gọi là cái sắc luật của Tổng thống, tạm thời đưa ra những sắc luật, nhưng mà đường dài là phải qua Quốc hội. Và chúng ta phải hiểu rằng đó, đây là một cái phần căn bản của một cái nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ đó, là bảo vệ cái sự cân bằng cho người dân, cho kinh tế, cho xã hội. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng, phải nhìn nhận rằng đó, khi mà cái sự thâm hụt của ngân sách của Hoa Kỳ bây giờ đó, thay vì GDP của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ mà cái nợ là 37.000 tỷ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là 12.000 tỷ là nợ cao hơn là cái ngân sách GDP của Hoa Kỳ, 12.000 tỷ. Trong cái 12.000 tỷ đó, 7.000 tỷ đó là dính líu đến COVID rồi. 7.000 tỷ. Mà trong 7.000 tỷ đó, họ ước đoán rằng có thể là khoảng 1.000 tỷ là do những cái chương trình gọi là phúc lợi xã hội hay là giúp cho tiểu thương này nọ mà bị vi phạm hay là gian lận, mà chính phủ liên bang không có khả năng thanh tra, họ tuyên bố họ thanh tra. Ví dụ một cái chương trình chuyên môn đó, là mà tôi nói đây đó, là nó hơi chuyên môn tí xíu, nó gọi là Employer Retention Credit. Đó là một cái chương trình mà ngay công ty tôi đã nộp đơn để mà xin cái gọi là cái phản hồi thuế ra, gọi là hoàn thuế lại. Thì nếu mà theo đúng theo luật pháp đó, là những công ty này nộp giấy tờ đúng đó, thì chính phủ phải chi tiêu. Thì công ty của tôi làm rất là đúng theo luật pháp, là chính đang đợi cái số tiền trả lại thuế trong cái thời gian theo luật của Quốc hội. Nhưng mà hiện tại cơ quan IRS họ nói họ chưa trả tiền được. Có thể 1 năm, 2 năm trả tiền, vì tại sao? Cái số người mà khai gian lận để xin tiền đó nó quá nhiều, họ phải thanh tra có biết ai gian lận, thanh toán những người đã trước rồi mới sau đó mới đến những người mà nộp giấy tờ nó chính thức, mà khả năng của chính phủ Hoa Kỳ không có. Thì những cái mục đích của chính phủ Trump họ nói làm thế nào? Cơ quan thuế vụ IRS họ sẽ cắt giảm nhân viên, là tại vì trong thời Tổng thống Trump, cái ngân sách của chương trình IRA đã cho phép cơ quan IRS gia tăng nhân viên về thuế vụ, họ cắt giảm. Và họ nói rằng cái luật lệ của thuế lợi tức đó, của IRS đó, nó quá rườm rà, nó lên gấp gọi là mấy trăm phần trăm so với mười mấy năm về trước, là họ phải cắt giảm. Nhưng mà nói thì dễ, mà làm như thế nào? Chúng ta phải hiểu luật thuế của Hoa Kỳ nó phức tạp lắm. Những cái luật đó nó thay đổi từng chính phủ, là tại sao? Là thuế vụ đưa ra là tất nhiên là đưa nguồn sách, gọi là nguồn tiền trở vào chính phủ liên bang. Nhưng mà cái thuế nó được đưa ra là thứ nhất á, là với cái mục đích là kích thích kinh tế, hay là thuế nó có cái nhiều trách nhiệm lắm, là làm cho con người tiêu xài về hướng nào, khuyến khích những tiểu thương hay là những đại công ty tuy xài nhiều để kích thích kinh tế, để tạo công việc làm, hay là đánh thuế vào những cái tiêu xài mà nó không có, quốc gia không cần thì đánh thuế mạnh. Đó là cái luật thuế vụ mà nó đã qua bao nhiêu chục năm rồi, thì muốn làm đơn giản quá nhưng mà không thể cắt một sớm một chiều 50% được, cái chuyện đó vô lý, không thể làm được. Đó là một chuyện, vì nó ảnh hưởng đến GDP Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Luật về môi trường EPA, họ nói họ muốn cắt giảm đi. Thì giảm đi như thế nào mà đừng có ảnh hưởng đến môi trường, và cách nào để mà chính phủ liên bang có thể theo dõi để mà kiểm soát những công ty mà gọi là làm ô nhiễm môi trường để không hại đến người dân, hay là khí quẩn của toàn cầu là một cái chuyện khác. Nhưng mà tất cả chung quy trở lại, thay vì đi vô chi tiết, ngay cả Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng có nhiều cái chương trình trong mấy chục năm nay, tôi có đọc một cái mục đích, họ nói rằng một cái, xin lỗi quý vị, một cái cầu tiêu đó, cái cầu tiêu cho một cái tên chiếc máy bay của Bộ Quốc phòng á, tính ra là mấy ngàn đô la một cái cầu tiêu, là tại vì họ thấy là cần cuối năm họ phải xài, để xài cho nó hết tiền. Đó là những cái ví dụ mà cần phải loại bỏ. Thì cái nguồn lực của ban thanh tra, cái nguồn lực của cơ quan GAA, cái nguồn lực của ban thanh tra của Bộ Quốc phòng hay là của những cơ quan khác không đủ để theo từng cái chương trình như vậy. Thì họ dựa vào đâu họ thể làm? Một cái chủ tâm, một cái trọng yếu của ban DOT này, họ nhắm vào hệ thống điện cơ kế toán và trí tuệ thông minh nhân tạo, để cái hệ thống đó nó thanh tra lấy, nó đưa ra. Nhưng mà cái sở dĩ cái ban này có cái cơ hội thành công là tại sao? Ông Elon Musk là chủ nhân của mạng xã hội Twitter, X. Nếu vị dân biểu nào mà biểu quyết một cái chương trình phi phạm, nếu cơ quan nào phi phạm như thế, ông có thể đưa ra trên truyền thông báo chí và ảnh hưởng mạnh. Quý vị biết là truyền thông báo chí gần như là một cái nhánh thứ năm của chính phủ Hoa Kỳ, nhánh thứ tư đó là quỹ tiền tệ liên bang. Còn ba cái kia là hành pháp, luật pháp, tư pháp, rồi nhánh thứ tư tôi gọi là nhánh thứ tư là quỹ tiền tệ liên bang. Còn tất cả truyền thông báo chí như là cái nhánh thứ năm có khả năng ảnh hưởng đến toàn dân, đến chính phủ, đến quốc hội, thì đó là cái khả năng của ông Elon Musk với cái công ty Twitter của ông, và với cái sự thân cận của ông với Tổng thống Trump, và trong cơ hội, trong cái khung cảnh này là quốc hội là được kiểm soát hay là được đa số ở lưỡng viện quốc hội thôi.
Dạ vâng. Thì người ta nói rằng là báo chí nó gọi là, tiếng Anh gọi là the fifth state, tức là đúng là như giáo sư nói, có thể hiểu như là một cái nhánh thứ năm. Vì chúng ta thấy rằng là như cái cuộc bầu cử vừa qua, ông Donald Trump thì ông ấy cũng có thể nói rằng là ông ấy rất là cảm ơn ông Elon Musk, vì tuy là X bị giảm giá trị đi rất nhiều, từ 44 tỷ đô la xuống còn khoảng độ từ 8 đến 10 tỷ đô la, nhưng mà không nói về lỗ tiền nong, nhưng mà cái ảnh hưởng về sức gọi là vận động dư luận thì nó cực kỳ mạnh luôn. Và như giáo sư nói thì đúng là cũng có thể là với cái sức ép và sự ảnh hưởng thông qua mạng xã hội, thông qua báo chí, thì cái chương trình của ông Elon Musk và ông Vivek Ramaswamy sẽ có những cái bước tiến hiệu quả. Nhưng mà thưa giáo sư, thì chúng ta thấy rằng là trong quá khứ, trước đây ông Tổng thống Ronald Reagan và sau đó là đến thời của ông Bill Clinton thì đều đã từng có những cái ban cũng có cái chức năng na ná như này, về việc là cố gắng tăng cái hiệu quả của chính phủ. Thì ví dụ như thời của ông Reagan là có cái ban Grace, là đặt theo tên của một cái vị đứng đầu cái ban này. Và thời của ông Bill Clinton là có một ban do chính phó tổng thống khi đó đứng đầu. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy rằng là cái việc cắt giảm ngân sách, rồi cũng như là việc cắt giảm nhân sự thì đều không có mấy nhúc nhích. Thì thưa giáo sư, với cái lần này nó có một cái điều khác biệt, đó là lần này thì ông Vivek Ramaswamy ông đưa ra một cái yếu tố, đó là chúng ta biết là trong đại dịch thì rất là nhiều người trong chính phủ Mỹ được làm việc ở nhà, remote work hoặc là telework, tức là làm việc từ xa. Thì ông nói rằng một trong những cái cách là để giảm nhân sự đó là gọi họ quay trở lại làm việc 5 ngày một tuần. Đấy là điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai là ông Vivek cũng như là ông Elon Musk, ông nói rằng là nếu mà ai muốn nghỉ việc thì sẽ gọi là giúp họ cái severance pay, tức là cái trợ cấp nghỉ việc lên tới 2 năm lương. Thì thưa giáo sư, hai cái yếu tố này liệu là nó có giúp họ thành công trong cái giảm cái nhân sự hay không? Nhưng mà khi mà giảm nhân sự đó thì có cái điều gì gọi là tác hại hay không ạ? Bởi vì giảm người mà việc nó vẫn từng đấy thì liệu là nó có làm đình trệ hay là xáo trộn gì hay không ạ?
Vâng, tôi có suy nghĩ về cái tuyên bố này. Cái tuyên bố này thật sự nó có khả năng thực thi là tại sao? Là tại vì những người nào trong cái lứa tuổi lớn tuổi đó mà họ đang do dự, nói bây giờ gọi là cái sự cân bằng giữa đời sống của mình hay là của trách nhiệm chính phủ Hoa Kỳ nó quá nhiều mà bây giờ bắt buộc trở lại văn phòng, mà trong khi đó trong 3 năm nay rồi có thể họ dời ra cái vùng xa và cũng họ cũng không mua xe, có nhiều người họ bán xe nữa, mà họ nói bây giờ đi vào vòng đai của Washington DC đó, nhưng mà thật sự không phải Washington DC không, đại đa số nhân viên của chính phủ liên bang Hoa Kỳ nằm ở tiểu bang khác rất nhiều chứ không phải DC không, mà bây giờ nếu họ trở về đó và phải mua xe mới hay là dọn về gần đó, thì họ nói rằng nếu mà cho tôi cái lương mà trả liền một lúc 2 năm liền, họ nói là trung bình một người nhân viên chính phủ Hoa Kỳ liên bang ở trung cấp đó là lãnh lương trên 140.000 đô la một năm, mà những người này được 2 năm liền liên tiếp thì họ nói rằng bây giờ họ lấy cái lương đó họ đầu tư và họ nghỉ cho nó khỏe một phần. Một thứ gì nữa là họ nói là bất cứ giá nào họ không có lái xe đi vào cái thành phố nữa thì chúng ta sẽ thấy một số người sẽ tự động từ chức mà không cần phải sa thải một cách vô nhân đạo. Tôi thấy là cái tình hình nó thực thi vì nó có sự cộng tác với quyết định của người dân, và những người này là những người nhân viên rất là trung thành, đã gọi là cộng tác và đã đóng góp cho quốc gia. Thành ra cái chương trình nào mà nó nhân đạo như vậy là tốt. Và thứ gì nữa là cho cái lương mà 2 năm trời đó, thì nó có cái thời gian để họ chuyển giao vào, họ có thể họ mở một tiểu thương hay là chuyển vào một cái công việc làm ở ngoài dân sự, thì cái ảnh hưởng GDP, quý vị biết là trả lương cho nhân viên chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đâu phải là phí phạm hoàn toàn. Trả lương cho họ thì dĩ nhiên là thu thâm thuộc quốc gia, nhưng mà số tiền họ xài đó, họ tiêu xài, họ mua gạo, họ mua cơm, họ mua xe, họ mua nhà, họ mua đủ thứ cả, thì nó kích thích gấp 5 lần cái số tiền đó vào GDP, mà nếu cắt giảm liền lập tức họ không xài nữa thì nó ảnh hưởng GDP. Đó là cái điều họ không muốn, và họ không muốn nạn thất nghiệp gia tăng. Đó là cái điều tôi nghĩ là rất là thực thi, là tại vì đó là những người mà có thể là giàu muốn giàu xong gì đó, họ cũng có thể chuyển hướng được. Còn cái vấn đề mà giảm chi tiêu đó mà quá đột ngột đó, có nhiều cái chi tiêu giảm đó, là ví dụ như phí phạm hay là nhất là cái chương trình mà về Medicare, Medicaid đó, là họ, cơ quan GAO nó họ đã đưa ra là trên 50 tới 60 tỷ đô la đã mỗi một năm đã chi phí vào những cái chương trình không được gọi là chính đáng và gian lận. Thì những cái đó là sao? Là những cái tiền nó đi vào túi đại đa số là những người giàu, những người công ty hay những công ty, thì những cái chế tài nó không có kích thích kinh tế. Còn những cái chương trình nào mà có kích thích kinh tế hay là ảnh hưởng đến sự an toàn hay là an sinh xã hội hay là bộ giao thông hay là nọ, thì có nghĩa là cần phải được suy nghĩ kỹ càng ra để không ảnh hưởng đến cái gọi là cái ngân sách quốc gia, kinh tế của quốc gia và là cái cân bằng đường dài của một cái xã hội rất là dân chủ và nó rất là cân bằng.
Vâng. Về tổng lượng nhân viên của chính phủ Mỹ thì nó khoảng độ như chúng ta đã nói là 2,2 cho đến 2,3 triệu người là full time, tức là họ làm việc gọi là như khái niệm của Việt Nam gọi là biên chế chính thức, hay là tiếng mình có thể dịch từ full time là làm việc toàn thời gian. Còn ngoài ra còn khoảng độ 700.000 người nữa thì họ là các cái contractor, các người làm việc theo hợp đồng, và tổng số những người đó là chiếm 1,7% lực lượng lao động của Mỹ. Thưa giáo sư ạ, thì nước Mỹ thì đang xoay sở để mà tinh giản biên chế hoặc là tăng cái hiệu quả của chính phủ. Nhưng mà, thưa giáo sư, nước Mỹ có thể học tập được những cái kinh nghiệm gì hay từ nước nào khác hay không ạ? Hay là nước Mỹ đã là, gọi là hoàn hảo rồi, cho nên là chỉ có nước khác học tập Mỹ, mà Mỹ không cần học tập nước khác? Thì theo giáo sư, cái điều này cần phải hiểu như nào? Liệu là nước Mỹ có những cái tấm gương gì của nơi khác mà nước Mỹ nên học theo, cho đỡ phải loay hoay mò mẫm để tìm ra cái cách tinh giản bộ máy của mình hay không ạ?
Vâng. Trước hết khi mình so sánh cái hiệu quả của cái tổ chức của chính phủ liên bang đó, thì tôi đưa một cái ý niệm nôm na là như thế này. Như tôi đã trình bày, tôi đã tới một thời gian một tuần lễ nghiên cứu về chính phủ liên bang trong cái chương trình học về tiến sĩ của tôi ở trên DC, tôi phải lên DC và đi qua nhiều cái bang và làm một cái luận án rất là kỹ càng về đó. Chúng ta phải hiểu rằng cái tổ chức của chính phủ liên bang như tôi đã trình bày là ở cái quyền hạn thật sự là ở những người trưởng bang, ví dụ người trưởng bang của cơ quan thuế bộ, trưởng bang của EPA, cưỡng và trưởng bang của cơ quan SEC, cưỡng quan của Federal Trade Commission, là những cái người đó là được cái ngân sách do luật của quốc hội đưa ra, ngân sách rõ ràng, đó là những chương trình họ tiêu xài. Và cái tổ chức họ là chi? Là khi được bổ nhiệm rồi đó, mà trừ khi tổng thống gọi là trước phế họ, chỉ là người khác, thì những người này phần nhiều họ làm mấy chục năm qua, nhiều đời tổng thống, là chi? Để giữ cái cân bằng. Và những người này phần nhiều là phi chính trị, họ làm theo luật của quốc hội, để chi? Để giữ cho cái sự cân bằng của ngân sách quốc gia, chi tiêu xã hội hay là một tôn chỉ quốc gia nó phi chính trị. Vì quý vị biết mỗi lần mà thay đổi tổng thống thì nó thay đổi rất là nhiều, nhất là đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa, trong đó có quốc hội nữa. Tôi ví dụ đây giống như những cái quốc gia khác là trên danh từ của nhà binh hay là của hải quân đó, là những người khác như là ngay cả Pháp, ngay cả Nam Hàn, cái Nhật Bản đó, thủ tướng hay là tổng thống vào đó là, và ở Việt Nam nữa là vào đó là có quyền chỉ định là cắt bao nhiêu xuống tổng trưởng xuống trưởng ban, đi xuống, và quốc hội không có cái quyền nhiều trong đó, họ chỉ biểu quyết một phần nào trong cái bộ luật lệ nào đó thôi. Còn đây đó là luật chính phủ đã run ra về an sinh xã hội, về quốc phòng, về những ban, về môi trường, là nó bất di bất dịch. Thành ra muốn thay đổi nó giống như là một chiếc gọi là nhân từ ở Việt Nam bây giờ gọi là tàu sân bay đó, ở trước 75 gọi là hàng không mẫu hạm. Chiếc tàu nó lớn kinh càng, đó là cái tổ chức của kinh tế Hoa Kỳ. Cái tàu nó khó chìm lắm, nhưng mà nó chậm, nó chạy tối đa là khoảng 23 hải lý một giờ thôi. Trong khi những dương tốc đỉnh hay là những chiến hạm khác có thể chạy gấp đôi, gấp ba, và họ chuyển hướng rất là nhanh, nhưng mà nó không bền vững. Và thì cái thay đổi của chính phủ Hoa Kỳ đó, trong đó cái tổ chức như vậy nó có rất nhiều vi phạm, và có những cơ quan nó gần như nó sát nhập với nhau. Ví dụ như Bộ Y tế không đi, Bộ Y tế nó không nói gì. Ở tiểu bang có gọi là tổng trưởng Bộ Y tế của họ. Ở liên bang có bộ tổng trưởng Bộ Y tế, họ thở đi, họ không gọi tổng trưởng mà họ lại gọi là secretary thay vì là minister, là vậy. Là đó là cái vai trò để lo về ngân sách hay là ảnh hưởng đến quốc hội, chứ thật sự là người thi hành là trưởng bang. Thì những người mà tổng trưởng y tế đó thì lại có US General Surgeon, và có những khác lo về thật sự về y tế, nhưng mà tổng trưởng y tế thì thật sự không có lo về y tế, trong khi General Surgeon là lo về chỉ đạo về y tế. Rồi trong từng tiểu bang, ngay cả quân đội cũng vậy đó. Thành ra nó rất là nhiều, ngay cả cơ quan về tình báo hay là về security hay là an ninh quốc phòng cũng vậy, gọi là hải quân có, bộ binh có, lục quân có, thủy quân lục chiến có, FBI, CIA, rồi xuống tiểu bang Hoa Kỳ lại có cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát của hạt, cảnh sát của quận. Nó rất nhiều cái phối hợp. Cái cách đề nghị đây, hiện tại họ chưa nói đụng tính tiểu bang, vì liên bang không có quyền xuống tiểu bang. Nhưng mà họ nói đây, đó là có sự gọi là duplication, rất nhiều cái cơ quan mà có thể sáp nhập vào nhau để làm việc hữu hiệu hơn. Và cái danh từ gọi là zero base budget là nói rằng các anh cứ mỗi năm gia tăng như vậy, bây giờ phải trở lại các nghĩa, tại sao các anh cần cái chi phí này, tại sao cần nhân viên này, thì đó là cái cách mà họ tái tổ chức là như vậy, thưa anh. Tại sao Hoa Kỳ nó vững vàng và nó dân chủ? Vì cái tổ chức đó. Còn những quốc gia khác hiện tại nhìn vào cái cách mà cắt giảm chi phí. Pháp hiện tại họ đang muốn cắt giảm 1 tỷ đô la về những chương trình nói về văn hóa hay là những cái chương trình mà giúp cho những quốc gia nghèo. Đức cũng đang cắt giảm cái đó, và mấy chục quốc gia cực kỳ nghèo đó sau cái thời Covid đó, đã cắt giảm vì họ không có một cái cách nào khác. Khi mà cơ quan IMF và World Bank nói phải cắt giảm thì các bạn, mà họ cắt giảm mà không đúng đó thì kinh tế lại đi xuống. Và quý vị biết nó đây là một cái dòng vòng lẩn quẩn. Khi mà cắt giảm không đúng, kinh tế đi xuống thì sao? Chính phủ không có thuế, chính phủ không có thuế lại càng thiếu tiền hơn nữa. Là cắt giảm là phát cản cho nó đúng. Cho nên đó là gì? Tại sao nhiều quốc gia như Pháp, như Đức và gần đây đó là Argentina là một quốc gia mà được điêu lên nhiều đó, là họ mấy chục năm liền liên tiếp họ thâm thủng quốc gia. Nhưng mà 3 năm gần đây họ đã cái chương trình gọi là bó lưng buộc bụng nhưng mà vừa phải và tính toán kỹ, họ đã đưa ngân sách quốc gia trở về hướng dương thay vì âm mà kinh tế lại không bị ảnh hưởng nhiều. Thì đó là một những cái điều mà Hoa Kỳ có thể học hỏi. Và những quốc gia như Pháp, như Đức, như Anh đang cắt giảm những chương trình là trợ giúp những quốc gia nghèo, thì họ nói bây giờ họ đang vấn đề ngân sách thì họ bớt cái đó, hay là về văn hóa họ bớt cái đó. Nhưng mà ngược lại, Hoa Kỳ là một lãnh đạo của thế giới, Hoa Kỳ phải có một phần nào trách nhiệm để giúp đỡ những quốc gia nghèo hay ảnh hưởng. Trong khi đó Trung Quốc họ tung xài rất nhiều, họ mua chuột trong cái chương trình một vòng đai một con đường, họ cho vay những quốc gia nghèo, thì Hoa Kỳ và Âu Châu không thể làm ngơ để cho Trung Quốc gọi là bao phủ chung quanh, kêu gọi là những quốc gia để ta quốc gia đi theo về hướng Trung Quốc. Thành ra đây là một cái chương trình rất là quy mô. Thành ra đây là cái điều mà tôi hy vọng rằng chính phủ Trump sẽ thành công, nhưng mà phải thật được gọi là cân nhắc cho kỹ càng thôi.
Vâng. Chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài được hơn một giờ đồng hồ, thì tôi chỉ xin được hỏi giáo sư câu hỏi cuối, đó là theo giáo sư dự báo thì cái phần thành công của ban đầu này nó sẽ như thế nào? Tức là ví dụ như họ đặt ra mục tiêu là X như vậy thì họ sẽ đạt được 100% của X hay là 50% hay như thế nào? Đấy là một, và cái thứ hai là quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả lan tỏa của nó đến nền kinh tế của Mỹ như thế nào? Vì như giáo sư nói thì có thể nó sẽ làm cho kinh tế phát triển hoặc có thể nó ngược lại, thì theo giáo sư cái hướng của nó sẽ là tốt hay xấu, kinh tế Mỹ sẽ phát triển, mọi người sẽ vui vẻ hạnh phúc hay sẽ như thế nào?
Vâng. Trước khi nói cái đó, bây giờ phải nhìn vào hai vị tổng thống trước mà đã có cái chương trình mà được nêu cao nhiều là tổng thống Reagan, là ông đưa ra cái chương trình nói đó, cái một cái ban tư vấn giống như Dole đó, mà rồi do cái danh từ Crest và do người lãnh đạo đó, thì cái ban này đưa ra mấy ngàn cái phúc trình mà rất ít những cái phúc trình đó hay là đề nghị đó được ban hành. Tuy nhiên họ đã giảm đi cả tỷ đô la, cả mấy tỷ đô la, con số chính xác tôi không nhớ. Nhưng mà cuối cùng là tổng thống Reagan đã gọi là thâm thủng ngân sách mấy gọi là mấy ngàn tỷ đô la khi ông ra khỏi văn phòng. Là tại sao? Là tại vì giảm ngân sách, giảm phí phạm là thành công rồi. Mặc dầu đó chỉ là cho là 1/10 hay là 1/20 của cái phúc trình của Crazy, có thể gọi là thành công rồi. Nhưng mà cái tiêu xài lại dâng gấp đôi, vì cái thời đó tổng thống Reagan và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Liên Xô cần phải gọi là chặn đứng, và ông đã gia tăng quốc phòng gấp đôi, và đó đã làm thâm thủng ngân sách quốc gia. Thành ra muốn thành công không phải là giảm không, mà là phải có cái kỷ luật tiêu xài như thế nào. Giảm mà không tiêu xài như thế nào, mà tiêu xài trong đó có một phần nữa là giảm thuế. Giảm thuế như thế nào để kích thích kinh tế nhưng mà lại không thâm thủng quốc gia. Đó là một điểm về đời của Tổng thống Reagan. Đời của Tổng thống Clinton, đây là một trong những vị Tổng thống hiện đại gần đây nhất mà đã ra, sau khi 8 năm làm tổng thống ra, chẳng những không để cho Hoa Kỳ thâm thủng ngân sách nhiều mà lại gia tăng ngân sách 69 tỷ đô la. Con số 69 tỷ là do ngân sách quốc gia đó là nó rất là nhỏ, nhưng mà ít ra nó cũng mấy chục tỷ đô la, gần 70 tỷ đô la mà không thâm thủng lại đưa vào ngân sách là tại sao? Hai yếu tố. Thứ nhất là họ có cái kỷ luật xài, lúc đó tiêu xài thật sự không có những cái chương trình nào lớn về quốc phòng họ tiêu xài, họ không tiêu xài nhiều. Trong từ thời của Tổng thống Trump đầu tiên là COVID, trời của Biden là đưa ra những cái chương trình phúc lợi xã hội, nhất là 1.7 ngàn tỷ đô la cuối cùng đó, hoàn toàn không cần thiết để mà nói rằng kích thích COVID, mà khi COVID đã được gọi là ổn thỏa rồi, mà trong đó những cái phúc lợi xã hội, cái chương trình mà đưa về kỹ nghệ xanh đó, tiêu xài cũng khá nhiều nhưng mà không đưa phúc lợi bao nhiêu. Trong thời của Tổng thống Bush con đó, thì lại đi vào chiến tranh không chính đáng, đó là chiến tranh của Iraq. Đó là những cái vấn đề giảm chi tiêu là một phần, nhưng giảm phí phạm là một phần, mà cái tiêu xài của chính phủ nước ra phải cho đúng thì mới được. Thì nó trở lại với câu hỏi của anh, tôi hoan nghênh cái chương trình đó của Tổng thống Trump, vì như tôi đã trình bày, có cái cơ hội thành công với những yếu tố của hai vị lãnh đạo này, với cái yếu tố là Elon Musk có cái ảnh hưởng trong cái cơ quan S của họ, với sự ủng hộ của luận viện quốc hội, với cái gọi là cái đường chiều hướng, thì tôi nghĩ rằng nếu mà đặt ra cái mục tiêu là 2.000 tỷ đô la trong vòng 2 năm để mà giảm đó, nếu mà thành công được 20-25% thì tôi nghĩ là đó là một cái tin đáng mừng cho Hoa Kỳ. Để chi? Để bớt đi cái sự tham thủng, chưa loại bỏ được sự tham thủng nhưng mà bớt đi. Và nếu mục đích đến với nào là ít ra đừng gia tăng tham thủng trong 4 năm nay là đáng mừng lắm rồi, đừng gia tăng. Rồi đến mức mà giảm đi, đưa vào một cái thẳng dư như thời Tổng thống Clinton, đó là chương trình 4 năm sau nữa do cái đời Tổng thống khác nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là tại sao tôi có lo ngại là sẽ thâm thủng thêm, là phải cái chương trình gọi là giảm thuế ồ ạt. Giảm thuế thì Tổng thống Trump nói rằng muốn tiếp tục cái gói thuế giảm ồ ạt, để tiếp tục kinh tế mà nó sẽ đáo hạn trong vòng một năm nữa, để mà đã được ban qua trong cái thời Tổng thống ông đó. Thì rất nhiều kinh tế gia họ nói rằng cái thế này nó có giúp ích kinh tế được quá ít, nhưng mà lại thâm thủng ngân sách rất nhiều. Đó là một việc. Chuyện thứ nhì nữa là chương trình thuế quan. Chương trình thuế quan ồ ạt đánh trên toàn thế giới, nếu thi hành theo lời của Tổng thống Trump đó, thì có thể sẽ đánh gục ngã Trung Quốc, đưa họ đi vào gọi là cái trạng thái gọi là phá sản. Nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế, nó làm nặng lạm phát gia tăng. Nó sẽ làm nhất là đánh thế trên Mỹ Tây Cơ, trên Canada, trên tất cả quốc gia. Nếu mà nói đó, thì nó sẽ làm gia tăng cái giá cả bên Hoa Kỳ. Điều này bất di bất dịch. Gia tăng bao nhiêu mình chưa biết, là yếu tố mà gọi là cho khai thác dầu quả nhiều để chi giảm chi phí thì nó có thể giảm đi một phần nào. Tôi hoan nghênh cái chương trình đó, nhưng mà chỉ nhắm vào Trung Quốc mà thôi, đừng đánh những cái quốc gia đồng minh của mình. Nếu trừ khi những quốc gia đó lạm dụng quá, thì nó giữ cái nạn lạm phát không gia tăng nhiều. Mà khi nạn lạm phát gia tăng nhiều, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã thấy 2 năm nay là nó ảnh hưởng đến đời sống người dân, người ta mất tiêu xài, nó ảnh hưởng đến GDP. Rồi quỹ tiền tệ liên bang lại phải gia tăng tiền lãi, thì nó lại ảnh hưởng đến GDP, ở ban việc làm, thì ngân sách quốc gia lại bớt đi. Đó là những cái yếu tố cân bằng. Quý vị nhớ rằng, nói nôm na, muốn cân bằng ngân sách quốc gia là lợi tức phải vào, chi tiêu phải quân bình, phải giảm đi, cái sự thiếu sụt phải giảm đi. Không khác gì ngân sách của gia đình, của từng cá nhân chúng ta cả. Hay là khác, không khác gì cái cách vận hành của một công ty hay là một tiểu bang cả, mà đại đa số tiểu bang Hoa Kỳ đã cân bằng ngân sách, chỉ có chính phủ liên bang Hoa Kỳ là vấn đề thôi thôi.
Dạ vâng, thì người ta nói rằng là để mà cân bằng ngân sách thì một là giảm chi tiêu, hai là tăng thu, tất nhiên là qua tăng thu thuế, và ba là một cái gì đó kết hợp của cả hai. Nhưng mà đây là cái điều khó khăn, và chúng ta cũng đều mong rằng là hy vọng Tổng thống Donald Trump và bộ máy của ông sẽ làm được cái điều khó khăn đó, và mọi người dân Mỹ đều hạnh phúc, mà ngay kể cả khi chính phủ có cắt giảm nhân lực đi thăng nữa, thì khi nền kinh tế tốt thì những cái người từ chính phủ họ vẫn có cơ hội công ăn việc làm ở trong khối tư nhân hoặc là đầu tư vân vân, thì nói chung đấy là một kết quả gọi là win-win, ai cũng đều hạnh phúc. Thì chúng ta hãy cùng chờ mong xem 2 năm tới cái sự thành công của Doge đi đến đâu. Thì đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc, bởi vì cũng đã quá dài và đã vào đêm khuya của Việt Nam rồi. Chỉ ít ngày nữa thôi chúng ta sẽ đón chào lễ Giáng sinh cũng như là năm mới. Rất là xin được chúc những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, về hạnh phúc, về niềm vui đối với quý vị khán giả của VOA cũng như đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Anton và xin hẹn tái ngộ cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Chúng ta hy vọng rằng là chính phủ Mỹ và Quốc hội họ sẽ đạt được những cái thỏa thuận để không bị đóng cửa và chúng ta có thể gặp nhau vào tuần sau. Còn nếu không thì rất tiếc là có thể chương trình này sẽ không phát sóng vào ngày giờ này tuần sau, nhưng chúng ta mong rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Một lần nữa xin được chào tạm biệt quý vị.
Vâng.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.